hỏi tại sao có những chiều mưa xuống nhiều, mà sao em không đứng nhìn mưa để nghe trong mạch tim em sao xuyên bất ngờ. Tôi muốn hỏi tại sao có những chiều nắng chiếu rọi ở bên kia mái ngói nhà ai đẹp như nung, đỏ hơn son tô thắm môi hồng. Tôi muốn hỏi tại sao có những ngày bên bếp hồng lửa yên vui soi mái nhà xưa, mẹ ru con lời ca dao hương lúa ngạt ngào. Tôi muốn hỏi tại sao có những dòng đời êm ấm lạ mà em không giữ hết trong vòng tay, còn đi xa tìm đâu ra bao tháng năm nay. Nhưng em ơi đừng ngỡ dòng đời chảy trôi xuôi, em đi em vẫn thấy biết bao điều kỳ bí. Xin em tôi đừng ngại, đừng thắc mắc hôm qua, đừng hỏi đến hôm nay, và đừng âu lo cho ngày mai.
Quốc Vinh mến chào quý vị. Gần đây tôi có dịp gặp một nhóm thân hữu tại Sydney, quy tụ những người thích chơi quần vợt, thích hàn huyên bên ly rượu nồng và mê nhạc của Diệu Hương. Nhưng mà Diệu Hương là ai? Thưa, Diệu Hương là một cô gái Huế, tên thật là Lê Thị Diệu Hương. Cha là một sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa ngày trước. Cô cùng với gia đình chuyển vào Đà Nẵng lúc còn nhỏ. Tại đây, cô theo học trường dòng Thánh Tâm. Sau khi hoàn tất bậc trung học, Diệu Hương tiếp tục bậc đại học ở trường Chính trị Kinh doanh trên Đà Lạt. Được biết, Diệu Hương có khiếu văn nghệ từ nhỏ. Cô chơi guitar và từng làm trưởng ban văn nghệ trong những năm đại học. Cô viết bản nhạc đầu tay vào năm 1977, ca khúc Tôi Muốn Hỏi Tại Sao. Quý vị vừa nghe ban nãy. Sau nhiều lần vượt biên không thành, cuối cùng Diệu Hương và gia đình sang Mỹ vào năm 1990 theo diện HO. Nhưng mà nhạc Diệu Hương có gì hay? Chúng ta hãy nghe một người trong nhóm fan của nhạc Diệu Hương ở Sydney tâm sự.
Tôi là Hà Công Hồng, ở Úc được 35 năm và hành nghề là nha sĩ tại Cabramatta. Thì đối với tôi cũng rất là may mắn sống và lớn lên trong miền Nam Việt Nam. Tự vì vậy, trong nền âm nhạc của Việt Nam, tôi rất là may mắn để hưởng thụ được tất cả các cái dòng nhạc của Phạm Duy hay là của Từ Công Phùng, Trịnh Công Sơn, Ngô Thủy Miên. Thì tiếp theo đó, thì cái sự kiện năm 75 thì nó bị hụt hẳn đi. Như vậy là cái dòng nhạc của miền Nam Việt Nam nó bị gián đoạn. Mai thay thì ra hải ngoại thì có một loạt những cái người nhạc sĩ mới sáng tác để mình còn những cái món ăn về tinh thần, về âm nhạc. Thì trong đó một trong những mà người nhạc sĩ nổi bật lên trong giai đoạn sau 75 đó là nữ nhạc sĩ Diệu Hương.
Nhưng mà ca sĩ, nhạc sĩ Diệu Hương có một cái ý nghĩa đặc biệt đối với anh phải không? Hình như là anh biết chị Diệu Hương từ ở Việt Nam lận.
Đối với tôi á, thì khi nghe dòng nhạc của chị á, là thật sự tôi chưa biết chị á. Nhưng mà khi hỏi qua rồi á, thì mới biết rằng đặc biệt một cái điều á, là chị ở rất gần với tôi. Trong một cái không gian và thời gian rất gần gũi. Và nhà tôi và nhà chị rất gần với nhau. Mỗi ngày chị đi học, chị đi ngang qua nhà của tôi.
Nhưng mà thưa, đó là ở đâu?
Ngay tại thành phố Đà Nẵng anh. Chị là lúc 5 tuổi chị đã từ Huế vô Đà Nẵng theo cha, theo công việc của bên quân đội. Thì của tôi thì ba tôi làm bên dân sự. Thì nói chung là trong cái cuộc sống ở đây có sự chia sẻ là một cái thế hệ lớn lên của chị Diệu Hương, mặc dù nhỏ tuổi hơn chị Diệu Hương, nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng được cái sự lớn lên trưởng thành trong một cái giai đoạn đó, trong đoạn lịch sử. Mà vì vậy cái khi mà dòng nhạc của chị Diệu Hương ra, nó đánh bắt được trong cái cảm xúc của tôi.
Tại sao anh thích nhạc Diệu Hương? Trong nhạc Diệu Hương có cái gì mà anh lại có thể cảm nhận được nhiều như vậy?
Dạ, thì tôi muốn nói lại như anh hồi nãy đó. Thì cái giai đoạn tôi lớn lên đó, nó nhiều mất mát, nó nhiều đớn đau, nó nhiều chia ly lắm anh ạ. Nhưng mà tại vì vì mình ở xứ người, mình phải cố gắng ổn định cái cuộc sống. Thì bây giờ chị, những dòng nhạc chị Diệu Hương trong cái bài Khắc Khoải hay là trong bài Cõi Vắng, thì anh sẽ thấy được rằng nó nói lên được cái ưu tư, những cái chia ly của con người. Hoặc là sau đó hình ảnh ra được cái bài trong Ám Ảnh hay là trong Hư Ảo, thì chị Diệu Hương chị diễn đạt hết được rất nhiều tình khúc mà nói lên được những cái cảm xúc mà đối với tôi gần như chị nói dùng cho những cái cảm xúc của tôi vậy đó.
Nếu như anh phải cho biết một bản nhạc nào đó của Diệu Hương mà anh thích nhất thì đó là bài gì?
Đối với tôi, nó vô tâm khảm tôi là bài Ám Ảnh. Thì trong cái khi mình những cái chia ly, những mất mát, có thể là tôi lớn lên với dòng nhạc của Ngô Thủy Miên hay Vũ Thần An. Thì trong cái bài Không Tên Cuối Cùng chẳng hạn, thì có thể anh Vũ Thần An anh trách người ta: này em hỡi, con đường em đi đó đúng hay sao em? Thì người ta có thể trách với người đàn bà như vậy. Nhưng mà của chị Diệu Hương thì viết ra nó có một cách nó bao dung hơn. Thì chị nói rằng là trong cái một cái đoạn ở trong cái bài của Ám Ảnh á, thì chị nói là cả cuộc đời ta buông xuôi, có nghĩa rằng là phải chấp nhận ra cái cuộc sống những cái chia ly như vậy, chứ không có trách cứ ai hết. Tự vì vậy đối với tôi, vì vậy nó khơi dậy được cái một cái điều nào đó mà nó phù hợp với cái cách sống của tôi nữa. Thì rồi chia ly mất mát đó không thể nào trách cứ ai hết, mà mình phải chấp nhận cho cái hoàn cảnh, và mình phải lao đi trong cái cuộc sống mới này.
Không hiểu là anh Hồng có thể hát cho một đoạn của cái bản Ám Ảnh, bản nhạc mà anh thích nhất của Diệu Hương không?
Dạ được anh.
Dù chia xa, sao mãi ngỡ bên đời nhau, từng cơn mê vẫn thấy em trong tình sâu. Tình trăm năm sao lỡ bước chân đi về đâu, có bao giờ em biết tôi lặng lẽ một đời buông xuôi.
Bản nào khác nữa mà anh cũng rất là ưng ý?
Như bài Nỗi Buồn Còn Lại cũng vậy.
Bản này thì có gì mà anh ưng ý?
Đối với tôi là những cái khoảng khắc mà nó trống vắng thì nó sẽ đưa lại cho mình những cái suy tư về những cái chia ly. Trong lúc những cái khúc bận rộn thì trong cuộc đời mình rất khó để mình có thể mà hình dung ra được. Nhưng mà trong những cái buổi chiều vắng thì mình bắt đầu mình với cảm giác những cái quá khứ, những cái chia ly mất mát cũ nó sẽ quay về trở lại với mình.
Trôi theo dòng sông trôi xa, tình ấy đã trôi về phố lạ, bên những dòng đời đang vui, ta vẫn gót chân buồn đơn côi. Qua bao ngày rồi đêm trôi, trôi hết những yêu thương bờ môi, những chiều hẹn hò ấm vai, những chờ đợi dài nắng phai, lối về quanh hiu tháng ngày. Còn những sớm mai buồn hiu hắt, tình úa phai theo hoàn hôn tắt, tìm trong đôi tay lành băng giá, chợt nghe yêu thương giờ vụt xa, rất xa. Còn vang trong ta hồn đam mê, chiều đang đi qua chiều lê thế, tình theo chân em tình đã mất lối về.
Thưa, đó là những cái bản nhạc mà chị sáng tác sau năm 1975, tức là sau khi đã qua Mỹ phải không ạ?
Dạ đúng rồi anh. Tại vì cái lần đầu tiên chị sáng tác thì năm 77. Rồi sau đó chị sáng tác, nhưng mà với điều kiện trong Việt Nam thì làm sao mà có thể sáng tác được. Thì đến năm 90 chị qua Mỹ, nhưng mà cũng giống như hoàn cảnh của tôi vậy đó. Có nghĩa khi qua Mỹ phải bon chen làm sao để tạo ra một cái cuộc sống mới. Vì vậy cái sự sáng tác của chị cũng bị chậm lại. Nhưng mà không ngờ sau những cái sáng tác như Vì Đó Là Em hay là Phiến Đá Sầu thì trở thành những cái top hit. Những cái ca sĩ hàng đầu ở hải ngoại như Tuấn Ngọc, Đón Hồ trình diễn những cái bài này, thì đâm ra cái hiện tượng của chị Diệu Hương rất là đặc biệt trong cộng đồng người Việt. Đối với tôi thì khi tìm hiểu thêm cho về dòng nhạc của chị nữa thì thật sự của chị, dòng nhạc của chị rất là phong phú. Và nói thật ra trong một cái bài đặc biệt nữa là chị đặt viết bài là Những Tâm Hồn Khát Vọng để hát lên cho những em bé tật nguyền hay những em bé bất hạnh tại Việt Nam. Dòng nhạc chị Hương không phải chỉ tình ca không, mà chỉ có những cái trăn trở về những cái người bất hạnh hiện tại còn ở Việt Nam.
Được biết, nhóm Thân Hữu ở Sydney sẽ mời nhạc sĩ Diệu Hương qua Úc vào tháng 6 này, với sự xuất hiện của ba ca sĩ nổi tiếng đến từ Mỹ.
Tôi là Trần Tùng Giang, trong ban tổ chức của show Diệu Hương ngày 23 tây tháng 6. Đây là một cái show tương đối là khá là đặc biệt, là vì lần đầu tiên nhạc sĩ Diệu Hương đến Úc này. Và trong cái chương trình này sẽ có sự cộng tác của nam ca sĩ Don Hồ, nữ ca sĩ Thanh Hà và nam ca sĩ Anh Tuấn, là một giọng ca cũng rất là đặc biệt từ Cali.
Tức là sẽ ca trình diễn tất cả những bài nổi tiếng của Diệu Hương.
Thì chương trình này là chương trình với chủ đề là Tình Ca Diệu Hương. Thì trong đêm đó thì tất cả ca sĩ sẽ trình diễn những tác phẩm của Diệu Hương. Và kể cả nhạc sĩ Diệu Hương cũng sẽ trình bày một số bài của chính tác giả luôn.
Hình như đây là lần đầu tiên Diệu Hương sang Úc phải không anh?
Dạ thưa, đây là lần đầu tiên nhạc sĩ Diệu Hương sang Úc. Và chúng tôi cũng không biết là sẽ có một lần dịp thứ nhì hay không. Nhưng mà đây là một cái chương trình coi như là do nhạc sĩ Diệu Hương chủ động hết. Và là sắp xếp một cái chương trình từ đầu cho đến cuối.
Một show tại Sydney thôi hay là có diễn ở các tiểu bang khác nữa?
Dạ chỉ duy nhất tại Sydney thôi anh.
Và để mua vé thì liên lạc ở đâu thưa anh?
Vé đó thì có thể liên lạc với siêu thị Nam Phương qua số điện thoại 9727-3950. Và nếu mà cần liên lạc với ban tổ chức qua điện thoại 04-205-98-400 hoặc là 04-205-080-11. Tôi xin nhắc lại là siêu thị Nam Phương 9727-3950 hoặc là qua ban tổ chức 04-205-98-400 hoặc là 04-205-080-11. Và chương trình này cũng hỗ trợ cho hội AVAC để mà xây dựng một cái viện dưỡng lão đầu tiên tại của người Việt mình tại Sydney này. Tất cả những lợi nhuận chúng tôi sẽ chuyển qua cho hội AVAC hết.
Nói với tôi một lời, dù lời ấy sẽ theo thời gian trôi. Nói với tôi một lời, dù ngày mai trái đất nứt làm đôi. Đến với nhau dịu dàng, dù tình yêu có khi đã cạn khô. Tiếng yêu thương ân cần, rồi tình phai như nắng rơi ngoài sân. Tình yêu ấy sẽ cho anh được gì? Tình yêu ấy sẽ cho tôi được gì? Rồi ngày mai trên lối về thấy hạnh phúc ra đi. Ngày hôm qua giữ đôi tay thật gần, ngày hôm nay dấu chân xa miền trung. Còn trong tôi, trong tiếng cười, dấu nghẹn ngào trên đã biết trong thầm lặng là tình yêu có bao lần trôi chăng. Dẫu biết yêu một người là hồn nhiên năm tháng manh tình vời, gió cuốn trôi mịt mùng tìm về đâu bóng tôi trong lặng câm. Nói với tôi một lời, đừng lặng thinh như thế.